Cách học tiếng Việt của bé Hạt Tiêu.
Tệ Quang nói: Tệ Quang là người mới trong diễn đàn. Khi Tệ Quang mới vào diễn đàn thì cũng đọc chỗ này một ít, chỗ kia một ít, và rồi lại vào đến một đàm luận Phật Pháp ngày của bé Hạt Tiêu. Ban đầu thì Tệ Quang đọc ngay khúc giữa, đọc xong thấy sao thật là hay, và tự hỏi bé Hạt Tiêu là ai? Là một cái nickname, cái tên của người lớn, hay là bé thật? Thế là Tệ Quang bắt đầu từ trang 1 của một bé Hạt Tiêu. Càng đọc, Tệ Quang càng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Từ thú vị đi đến khâm phục, càng đọc càng không dừng được. Ban đêm khi đã tắt đèn xếp đi ngủ, tay lại với lấy cái iPhone và vào ngay trang của bé Hạt Tiêu. Xe xưa đọc một lúc, nhìn lại giờ có khi đã gần 2 giờ sáng. Và sau vài ba ngày thì Tệ Quang đã đọc xong hết các bài. Cảm nhận của Tệ Quang sau khi đọc xong các bài viết của bé Hạt Tiêu là thật là không thể tưởng tượng nổi. Những kiến thức, hiểu biết về cuộc sống trong xã hội, những đối đáp, cư xử, nhân tình thế thái, những hiểu biết về các chúng sinh và các định luật tự nhiên trên trái đất này, của Thái Dương Hệ, của thiên hà của chúng ta, và những thiên hà xa xôi khác trong vũ trụ mênh mông này. Thật sự là một cú sốc đối với Tệ Quang. Và nhất là những điều này lại xuất phát từ kiến thức và sự hiểu biết của một bé mới chỉ 12-13 tuổi. Thật sự đây lại là sự xuất hiện của một vị có mức độ chứng đắc tâm linh thật là cao trong cõi giới này của chúng ta. Tệ Quang thật sự muốn xưng là chú và gọi bé Hạt Tiêu là cháu, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thật không dám đó. Theo Tệ Quang được biết qua các bài viết thì bé Hạt Tiêu đang ở Mỹ phải không? Bé Hạt Tiêu được sinh ra ở Mỹ phải không? Bé Hạt Tiêu có đi học tiếng Việt hay không? Các bài viết bằng tiếng Việt của bé Hạt Tiêu tự vận, cách thành văn, diễn đạt có được ba mẹ hoặc những cô chú khác giúp đỡ không? Sao mà nó khúc chiết và trơn tru như vậy? Thế mà bé Hạt Tiêu cứ nói rằng không đủ từ để diễn đạt. Để có được cách diễn đạt hành văn của bé Hạt Tiêu như thế thì người lớn như Tệ Quang đây cũng phải nhíu mày nhau mắt mới viết ra được đó. Những hiểu biết của Tệ Quang về bé Hạt Tiêu có lẽ cũng chưa được kỹ lưỡng vì mới đọc xong các bài viết của bé Hạt Tiêu. Quá xúc cảm nên viết vội những lời này. Tệ Quang xin cảm ơn bé Hạt Tiêu cũng như cha mẹ của bé Hạt Tiêu đã mang bé Hạt Tiêu đến với diễn đàn. Xin cảm ơn chú Tibu, các thiện tri thức, Hoa Sen Trên Đá, cùng các nhí khác mà Tệ Quang được biết cũng có khả năng tâm linh như bé Hạt Tiêu, đã mang lại cho những ai hiểu duyên đến với diễn đàn này những niềm tin vào đạo và phương pháp tu hành để tinh tấn hơn trên con đường chuyển hóa tâm linh của mình. Xin nghiêng mình khâm phục các vị. Bé Hạt Tiêu: Con chào chú Tệ Quang, chú cứ việc kêu con bằng cháu vì con còn rất nhỏ, tuổi con năm nay là 13 tuổi. Con rất vui khi đọc được những cảm xúc của chú dành cho những bài của con. Con sinh ra ở Mỹ, con không được đi học tiếng Việt ở một trường lớp nào cả. Lúc đầu con không nói rành về tiếng Việt cho lắm, con được ông Phước chỉ cho cách để học tiếng Việt từ mẹ của con là khi mẹ con nói chuyện thì con đem hình ảnh của mẹ vào trong màn tivi của mình, rồi tác ý là con muốn học tiếng Việt như mẹ. Con làm như vậy trong khoảng 2 tuần thì con bắt đầu hiểu và nói tiếng Việt tương đối khá hơn. Và sau này con học bất cứ điều gì, con cũng làm theo phương cách này để học hỏi. Mẹ con cũng tập như con, nên việc con đi vào suy nghĩ và tâm tư của mẹ rất dễ dàng. Thì con suy nghĩ một vấn đề hay một câu hỏi gì của mọi người xong, con sẽ đem tất cả những ý nghĩ đó vào trong tâm của mẹ, đưa vào thẳng trong màn tivi của mẹ, rồi con tác ý là chuyển dịch lại qua tiếng Việt cho mẹ hiểu được trọn vẹn ý nghĩ của con. Sau khi mẹ hiểu được những suy nghĩ đó của con rồi á, thì mẹ sẽ viết ra lại bằng tiếng Việt. Khi mẹ trình bày xong một bài viết bằng tiếng Việt rồi á, thì nhiệm vụ cuối cùng của con á là đưa cả bài đó vào lại trong màn TV của mình để xem xét coi lại nó có trùng khớp với bài tiếng Anh của con hay không, và cần phải chỉnh sửa chữ nào thiếu hay chữ nào dư thì màn TV sẽ báo lại cho con biết. Đồng thời còn cho con biết độ chính xác nó là bao nhiêu phần trăm trong cách chuyển dịch nữa. Mẹ là một thông dịch viên tư tưởng, là một cây viết biết di động của con. Đó là cách con đưa suy nghĩ và sự hiểu biết của mình lên diễn đàn là như vậy. Con cảm thấy mình không đủ từ, đủ chữ để diễn tả về những cái con được thấy, được hiểu và cảm nhận được. Nó hơn rất nhiều so với những gì con nói ra. Khi phải trình bày lại cho mọi người hiểu, thì con không biết phải dùng chữ như thế nào mới vừa đủ cho những điều hiểu biết đó. Lại thêm con không hề biết một chữ kinh nào cả, chưa hề đọc qua một cuốn kinh nào hết, nên đối với con rất là khó khăn khi diễn tả một cái vô cùng bằng những từ ngữ hạn chế của mình. Con muốn chia sẻ với mọi người những gì con cảm nhận được, để cho tất cả cùng được cảm nhận như con. Con cố gắng trong khả năng hạn hẹp mà mình có thể làm được. Con rất vui khi được mọi người thích thú khi đọc bài của con. Tập được cái trò này rồi á, thì sự hiểu biết không còn dựa trên tuổi tác nữa, mà được tính bằng khả năng tu tập của mình. Khi vào được đàn pháp Quan Thế Âm Bồ Tát rồi á, thì chúng ta sẽ có tới 11 cái đầu, suy nghĩ tăng lên hơn người bình thường gấp 11 lần, và làm việc cũng hơn lên cả ngàn lần. Còn về kinh nghiệm sống, thì không phải tính bằng tuổi già, mà được tính bằng kiếp sống. Lúc nãy thì con đã coi trên hơn 40 kiếp, để rút ra những kinh nghiệm cho mình, và nói lại cho mọi người cùng biết. Khi vào được trong Liên Hoa Tạng, thì lại được học kinh, trong đó là một kho kiến thức bao la của vũ trụ. Tất cả những kiến thức và sự hiểu biết này đều do từ cách tập của ông Phước dạy cho con. Đó là tất cả những gì mà tu tập đã mang lại cho một đứa bé như con. Giác tánh.
Những gì bé Hạt Tiêu nói đó không sai. Thì vô minh đã hết, nhưng đa phần chúng ta thì chưa, nên vẫn còn chưa cảm hết từ trái tim. Do đó, chú giác tánh thừa nhận rằng trái tim mình ít khi nào giận ai, nhưng tâm tự thì khai triển còn chậm lược. Bé Hạt Tiêu có thể nào trình bày một phương pháp nào thích hợp giúp chú giác tánh chăng? Cảm ơn.
Bé Hạt Tiêu trả lời, chú không hay giận, đó là một tâm hiền. Chú hay phân tích tỉ mỉ, đó là sự quan sát rất tốt để tập theo cách của ông Phước, là cách làm cho mình sẽ từ từ quán lại. Từ cách suy nghĩ cho đến cách lắng nghe đối với người khác. Đó là nhìn bằng trí tuệ sáng suốt, lắng nghe với tâm hồn bình thản, trong sáng và thoải mái, mà vừa có trái tim thương xót sâu xa. Tập lâu ngày thì tự nhiên mình được thành hiền từ. Khi đó chú sẽ có được tâm hiền từ, tâm tự một cách bình thường, là giúp người trong khả năng sẵn có của mình. Giác tánh.
Bảo đã tan chưa? Vẫn còn. Con trai bà đã về chưa?
Chưa về. Bé Hạt Tiêu sẽ nói gì với bà mẹ đang thiều thào chờ con, và hỏi những câu hỏi trên?
Bé Hạt Tiêu trả lời, nếu suy nghĩ theo câu chuyện thì bé Hạt Tiêu thấy rất khó mà nghĩ ra câu nào cho hợp tình hợp lý. Nhưng nếu là chuyện thật trong đời, thì bé Hạt Tiêu sẽ ngồi xuống, nói chuyện với bà mẹ ấy, và nhìn thẳng vào tâm tư tình cảm của bà để khuyên, cho bà có thể vượt qua cơn bạo bệnh. Chẳng hạn, bà ơi, con trai của bà gần về rồi, bà hãy ráng cố gắng chờ nha bà. Và dẫn cho suy nghĩ của người mẹ đáng thương ấy một niềm hy vọng, để chờ con trở về trong một dáng vẻ như thế nào. Bà ơi, con trai bà thích được nhìn thấy bà như thế nào khi trở về hỡi bà? Con bà thương bà nhiều lắm phải không? Chắc vậy thì rất nhớ bà. có rất nhiều điều để nói khi mình hiểu và thông cảm được cho người khác. Hẳn nhiên là bà mẹ nào cũng mong được khỏe mạnh để lo cho con cả, thì chính tình yêu đó trong bà sẽ làm sức mạnh cho bà vượt qua cơn bệnh. Khi nghĩ đến đứa con đang nhớ bà mà tìm về nhà với bà,